Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Một người trong nhóm 12 tên là Tôma, cũng gọi là Didimo, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tôma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tôma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tôma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy Thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người. Đó là lời Chúa.
Thưa anh chị em, trong những tuần lễ này tôi chỉ giải thích bài tin mừng thôi. Mời anh chị em cùng với tôi, chúng ta suy niệm về bài tin mừng. Rồi sau đó tôi gửi đến anh chị em một lời cầu, một sứ điệp của tin mừng, và kết thúc bằng một câu chuyện. Thưa anh chị em, từ ngày đầu tuần chúng ta dễ dàng nhận ra 3 tiến trình đặc biệt của những lần gặp gỡ sau phục sinh. Thứ nhất là Đức Giêsu có sáng kiến. Thứ hai là người tự tỏ mình ra cho các môn đệ. Thứ ba, người ủy thác cho các ông một cái sứ mạng. Thứ nhất, Đức Giêsu đến như người đã hứa với các môn đệ trong bài diễn từ giả biệt: "Thầy ra đi và đến cùng anh em." Tin mừng Gioan chương 14 câu 28. Người đứng giữa các ông, dịch sát nghĩa đó là người đứng dậy, chuyển từ trạng thái đang nằm, ý nói đã chết, sang tư thế thẳng đứng của Đấng phục sinh. "Bình an cho anh em." Đó là những lời đầu tiên Đấng hằng sống gửi cho các môn đệ của Người đang tụ họp. Đây không phải là lời chào hỏi thông thường Salom của những người Do Thái khi gặp nhau, càng không phải là những lời cầu chúc suông, nhưng là ân huệ mang lại hiệu quả thật sự của bình an. Đúng như Đức Giêsu đã hứa: "Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian." Tin mừng Gioan chương 14 câu 27. Thưa anh chị em, đối với chúng ta đó, bình an ở đây nó không chỉ là hòa bình không có chiến tranh, nhưng mà đối với chúng ta đây là bình an nội tâm, bình an trong tâm hồn rất là quan trọng. Nếu mà mỗi người chúng ta không có được cái sự bình an, sự thanh thản ở trong tâm hồn đó, thì chúng ta sẽ đem bất an cho những người xung quanh mình. Trước tiên đó là những người thân ở trong gia đình. Nhiều khi ở nơi làm việc, lao động, rồi ở ngoài xã hội, chúng ta gặp chuyện này chuyện kia, nó bực mình, nó khó chịu. Nhiều khi mình về mình trút giận lên những người thân của mình ấy. Nghĩa là khi chúng ta bất an thì nó dễ nổi nóng lắm, khó kiềm chế nó, mất bình tĩnh. Cho nên điều quan trọng là chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta bình an nội tâm. Không chỉ là hòa bình không có chiến tranh, nhưng mà bình an nội tâm, để chúng ta tìm được sự thanh thản giữa muôn vàn khó khăn ở trong đời sống thường ngày. Thứ hai là các môn đệ nhận biết Chúa. Đức Giêsu cho các ông xem tay và cảnh sương, đối chiếu với ngọn giáo của Gioan. Thì chúng ta nhớ thì cái người lính lấy con dao đâm vào cạnh sườn của Giêsu khi người bị đóng đinh thập giá. Nhưng một người lính lấy dao đâm vào cạnh sườn người, tức thì máu và nước chảy ra. Tin mừng Gioan chương 19 câu 34, tôi xin giải thích một chút. Theo truyền thống của các rabbi đó, nơi thân xác con người thì có máu và nước. Hai yếu tố này trào ra khỏi con người, đó là dấu con người thật sự đã chết. Thánh Gioan có một cái nhìn sâu xa hơn về hiện tượng này. Như chiên lễ vượt qua Do Thái chịu sát tế về chiều ngày trước lễ vượt qua, ngày 14 tháng Nisan theo lịch Do Thái, thì Đức Giêsu cũng đổ máu mình ra vào chiều ngày áp lễ 14 Nisan. Như thế Chúa Giêsu trở thành chiên vượt qua mới, nghĩa là lễ vật trong hy lễ thập giá, nhờ cái chết của người. Tin mừng Gioan chương 6 53 cho đến 56. Nước đem lại sự sống cho con người. Trong cựu ước, nước và thần khí thường đi đôi với nhau. Theo Tin mừng Gioan chương 7 câu 38 cho đến 39, nước tượng trưng cho thần khí Đức Giêsu ban cho sau ngày được tôn vinh. Đức Giêsu chết và sống lại là tảng đá, từ đó vọt ra nước duy trì sự sống cho dân mới, như cho dân Israel trong sa mạc. Dân số chương 20 câu 11 là suối nước chảy ra từ đền thờ. Ezekiel chương 47 câu 1 tiếp theo. Ở đây máu và nước được liên kết chặt chẽ với nhau. Thân xác Đức Giêsu đã chết, tức là máu, và được tôn vinh. Chương Gioan chương 7 câu 38 đến 39 trở nên nguồn mọi ân huệ thiêng liêng của Thánh Thần, đem lại sự sống mới cho tất cả những ai tin vào người. Trong số đó có chúng ta. Các bí tích, cách riêng bí tích thánh tẩy tức là nước và bí tích thánh thể tức là máu cũng đều bắt nguồn từ Đức Giêsu chết trên thập giá theo đức tin của giáo hội. Roma chương 6 câu 4, 1 Corinto chương 11 câu 25. Sự sống mới được thông ban cho các tín hữu chủ yếu qua các bí tích nói trên. Chắc chắn từ nay đã qua rồi thời gian mà Chúa Giêsu hiện diện thể lý, nhưng đấng đang đứng giữa các môn đệ lúc này chính là Đức Giêsu. Vẫn là đấng mà các ông đã thấy người chết và được mai táng trong mộ, nhưng từ nay đã thay hình đổi dạng nhờ mầu nhiệm phục sinh. Và trong cái nhìn thấy do lòng tin ban cho, các ông tràn ngập niềm vui, niềm vui bất tận Chúa đã báo trước cho các ông. Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng, và niềm vui của anh em không ai lấy mất được. Tin mừng Gioan chương 16 câu 22. Trao phó sứ mạng. Cuộc gặp gỡ với đấng phục sinh đem lại cho các môn đệ một cái sứ mạng. Đức Giêsu một lần nữa lại trao ban cho các môn đệ ơn bình an. Bình an cho anh em. Người thổi hơi vào các ông. Ở đây Đức Giêsu làm lại cử chỉ ban đầu khi tạo dựng con người trong sách Sáng Thế chương 2 câu 7. Ở đây hành động này càng là ám chỉ rõ nét là hành động sáng tạo của Chúa. Hơn nữa đây là lần duy nhất Tân Ước sử dụng cách diễn tả của sách Sáng Thế. Đúng là một cuộc tạo dựng mới. Đức Giêsu vinh hiển thông ban thần khí tái sinh cho con người khi cho họ được hiệp thông với Chúa. Chữ như ở đây không phải là một so sánh đâu, nhưng ám chỉ một nền tảng, một mối liên hệ sâu xa. Như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Và nếu các môn đệ được sai đi chính là để loan báo cho mọi người tin mừng về ân tha thứ của Chúa. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần, anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Thứ hai, đến buổi họp 8 ngày sau. lần hiện ra thứ hai của được Gioan đặt vào 8 ngày sau, tức là ngày Chúa Nhật kế tiếp ngày, tức là ngày các Kitô hữu quy tụ để cử hành thánh thể, chia sẻ bánh và lời như đã viết ở trên. Ngày đó trong sách Khải Huyền cũng được gọi là ngày của Chúa, đó là ngày tưởng niệm mầu nhiệm phục sinh của Đức Kitô. Ông Tôma được tác giả báo trước là không có ở đó khi Đức Giêsu hiện đến. Độc giả Tin Mừng thứ tư đồng quá mình ngang với ông Tôma. Tại sao? Bởi lẽ chính ông cũng được mời gọi chỉ dựa vào chứng từ của các tông đồ mà có được niềm tin vào Đức Kitô mục sinh mà thôi. Chúng tôi đã được nhìn thấy Chúa. Ngay lập tức ông Tôma từ chối chứng từ của cộng đoàn. Ông đòi xem tận mắt, sờ tận tay, tự mình xác minh thì mới tin. Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người thì tôi không tin. Và rồi diễn ra lần hiện ra thứ hai của Đức Giêsu, được mô tả cùng một kiểu cách như lần trước. Đức Giêsu hiện đến mặc dù các cửa đều đóng kín. Một lần nữa người nói lời cầu chúc bình an cho các môn đệ, lời ban ân cứu độ của mầu nhiệm phục sinh, bình an cho anh em. Người cho ông Thomas xem tay và cạnh sườn để nhấn mạnh cho ông hiểu rằng đấng bị đóng đinh trước đây và đấng nay được vinh hiển là một. Giữa hai tình trạng đó vẫn có sự nối kết và liên tục. Người bảo ông Thomas đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay thầy này. Đưa bàn tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy, đừng cứng lòng nữa nhưng hãy tin. Rồi ông Thomas đã thốt lên lời tuyên xưng đức tin có thể nói là đẹp nhất, thưa anh chị em. Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, trong tư cách là người phát ngôn của cộng đoàn Kitô hữu, độc giả nào thấy mình có thái độ như Tôma trước đây đều được mời gọi một sự trở lại tương tự như ông Tôma. Điểm thứ ba, cho tới hôm nay nè, ngày chúng ta đây tụ họp nhau trong nhà thờ để mừng Đức Kitô phục sinh. Câu chuyện Đức Giêsu hiện ra kết thúc bằng một mối phúc Chúa hứa ban cho tất cả những ai đang sống vào thời không còn sự hiện diện hữu hình của Đức Kitô, đó là chính chúng ta đây, những Kitô hữu hôm nay đang tụ họp mừng người phục sinh trong ngôi thánh đường thân yêu này. Phúc cho những ai không thấy mà tin. Cha Léon Dufour là một chuyên viên kinh thánh kết luận như thế này: lời hứa này không còn liên quan đến ông Tôma nữa, nhưng là nhắm đến các môn đệ tương lai, trong số đó có chúng ta. Cộng đoàn Kitô hữu hôm nay không có gì phải nuối tiếc về khoảng cách và sự khác biệt về hoàn cảnh sống của mình. Nếu cách thức cộng đoàn tiếp cận niềm tin không giống như các tông đồ trước đây, thì những ai đang và sau này không thấy mà tin, chính họ là những người có phúc thật. Kinh nghiệm mà những chứng nhân tận mắt được hưởng là kinh nghiệm làm nền và không thể được tái diễn. Kinh nghiệm ấy đã được ban cho các tông đồ không chỉ vì các ông mà thôi, nhưng còn vì những thế hệ tương lai mà tin sẽ dựa vào lời chứng được truyền lại cùng với sức mạnh của Thánh Thần, chứ không dựa vào những dấu chỉ cụ thể sự hiện diện của Chúa. Như vậy đức tin của chúng ta là đức tin tông truyền, nghĩa là do các tông đồ truyền lại qua các môn đệ đang đứng trước mặt người lúc đó. Đức Giêsu hướng chú ý của người tới tất cả những ai sẽ nối tiếp các ngày sau này, tới tất cả con cái của Thiên Chúa mà người đã đến quy tụ lại nên một. Vào buổi chiều lễ vượt qua, Đức Giêsu đã chẳng nói với các môn đệ của người rằng sứ mạng của các ông từ nay về sau sẽ diễn tả và nối dài sứ mạng của người trước đó sao? Giờ đây lòng trí người hẳn đang nghĩ tới những ai sẽ là thành quả của sứ mạng được sai đi rao giảng và làm chứng này. Thưa anh chị em, cuộc gặp gỡ của đấng đang sống với các môn đệ của người không kết thúc bằng sự nghỉ ngơi. Không có nghỉ ngơi đâu. Cuộc gặp gỡ ấy vẫn luôn là một khai mở hướng về một tương lai vô tận, trong niềm hân hoan luôn tồn tại dù khi các chứng nhân tận mắt không còn nữa. Đó là điều đã được diễn tả khéo léo trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô tông đồ: tuy không thấy người, anh em vẫn yêu mến; tuy chưa giáp mặt mà lòng vẫn kính tin. Vì vậy anh em được trang chúa một niềm vui khôn tả. Thư thứ nhất Phêrô chương 1 câu 8 cho đến câu 9. Thưa anh chị em, Tôi muốn kể một câu chuyện trước khi gửi đến anh chị em cái lời cầu và sứ điệp tin mừng. Như tôi nói ở đầu thánh lễ, cuộc sống thường ngày của chúng ta vẫn còn những khó khăn anh chị em, chuyện đó bình thường thôi. Ai trong chúng ta mà không gặp những khó khăn, những thử thách, những gian trưng? Niềm vui thì có đó, nhưng mà nước mắt cũng không thiếu, đau khổ cũng không ít. Nhưng mà trong mọi hoàn cảnh, kể cả trong mọi nghịch cảnh, Chúa vẫn luôn đồng hành với chúng ta. Chúa vẫn luôn ban ơn nâng đỡ chúng ta, để chúng ta có thể vượt qua những khó khăn, thử thách, gian trưng, để chúng ta đi chọn con đường mình đã chọn, theo Chúa đến cùng. Và trong thực tế của đời sống hàng ngày, thì khi mà Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II đó, Ngài đặt cái Chúa Nhật thứ hai phục sinh, ngày xưa gọi là Chúa Nhật áo trắng đó, làm Chúa Nhật lòng Chúa thương xót, để nhắc nhở mọi người chúng ta về cái tình thương yêu vô bờ mà Chúa dành cho chúng ta, và biết bao ân lành mà Chúa đã ban cho chúng ta. Thì chúng ta được hưởng nhờ lòng thương xót của Chúa, thì chúng ta cũng phải biết thương xót anh chị em của mình, hãy làm ơn cho người khác. Đó là cái chủ đề mà câu chuyện tôi muốn kể vắn tắt sau đây. Câu chuyện xảy ra ở bên Mỹ. Có một bác sĩ tên là Kenneth David. Ông là một chuyên gia về chữa trị, về gọi là thần kinh, tâm lý, và chữa trị những người bị nghiện ma túy đó. Ngoài ra ông còn là một diễn giả nổi tiếng, ông viết nhiều sách lắm. Và ông tích lũy kinh nghiệm của mình, viết một cái quyển sách mà Dancing with Doctor, nghĩa là khiêu vũ với bác sĩ. Nghĩa là ông muốn mời gọi bệnh nhân và bác sĩ phải, nghĩa là hài hòa với nhau, giống như hai người khiêu vũ với nhau thì phải ăn ý với nhau để có thể chữa bệnh được. Thế rồi sau khi ông kết thúc cái những cái năm nội trú vậy đó, ông mới ăn mừng. Ông mới thuê một chiếc xe đưa người vợ và đứa con gái 2 tuổi của mình đi cắm trại ở trong cái thung lũng hoang vắng của sông Roger ở bang Oregon ở bên Mỹ. Nhưng mà ông muốn đi tìm cái chỗ yên tĩnh để mà ông nghỉ ngơi với gia đình. Nhưng mà không may cho ông đó, khi mà xe đến chỗ hoang vắng đó thì cái bình ắc quy nó hết điện. Thì cái xe, anh chị em biết, bình ắc quy hết điện thì cái xe nó giống như cái người bệnh nhân đang bị hôn mê, chả còn ít lợi gì hết. Ông thấy nguy qua, và chỗ đó hoang vắng không có ai hết đó. Ông mới nói vợ con ở đó, ông lội bộ xuyên rừng đi 2 tiếng đồng hồ mới ra được cái xa lộ. Ông đón được một chiếc xe tải qua giang. Lúc đó là sáng Chủ nhật rồi. Ông đi đến một cây xăng gần đó để mà hy vọng là có ai sửa xe. Nhưng bên đó ngày Chủ nhật người ta đóng cửa. Trời, ông ngã lòng quá chừng, ông buồn quá. Thế nhưng mà may còn có một cái danh bạ điện thoại mà nó rách te tua rồi, nghĩa là người ta xài quá chừng. Ông tìm cái số điện thoại, ông gọi được cho một gara cách cái chỗ mà ông đang đứng 32 cây số. Thế thì cái người nghe điện thoại đó, sau khi nghe ông trình bày thì nó được rồi, ngày Chủ nhật thì chúng tôi nghỉ, không có làm việc, nhưng mà để giúp ông tôi sẽ đến, 30 phút nữa tôi sẽ đến, xe cứu hộ sẽ đến. Thì lúc đó ông bác sĩ, ông nghĩ vẫn vơ, ông nói chà, cái trường hợp này chắc là sẽ bị chém đẹp đây. Ông nghĩ như vậy. Nhưng mà chừng đúng 30 phút sau thì một chiếc xe cứu hộ đỏ chói đến. Thì khi mà cái người lái xe tên là Bob, anh bước xuống xe đó, ông bác sĩ này ông ngỡ ngàng, ông không tin vào mắt mình. Tại sao? Bởi vì cái anh lái xe, cái người lái xe cứu hộ này để đến giúp bác sĩ không có 2 cái chân, cục chân, đi bằng 2 cái nạng. Lúc đó ông bác sĩ ông nói chết rồi, bây giờ mình phải trả công cho cái người như thế nào bây giờ cho nó vừa đây, tội nghiệp quá chừng. Cái thì cái anh thợ đó, anh coi, anh nói cái này chỉ có tải hết ắc quy thôi, không có hư gì đâu. Bác sĩ cứ yên tâm ngồi đó một chút đi, sẽ có điện và xe sẽ chạy bon bon thôi. Trong lúc ngồi chờ sạc cái bình ắc quy đó, thì anh còn có cái gọi là cái sáng kiến là làm ảo thuật cho đứa con gái 2 tuổi của ông bác sĩ cho nó vui. Rồi ông tặng cho nó 25 sen móc từ lỗ tai ra, nghĩa là làm ảo thuật mà, cô bé thích lắm. Sau cùng đó, phi xong rồi thì anh này anh dọn đồ xong là anh nói xong rồi, bác sĩ có thể ra đi được. Thế ông bác sĩ ổng lưỡng lự, ổng hỏi bây giờ tôi muốn phải trả công cho anh bao nhiêu, bây giờ tôi ngại quá. Thì cái anh bóp đó, anh nói không, bác sĩ không có nợ gì tôi hết, không cần phải trả công cho tôi gì hết. Tại sao? Bị nhiều năm trước, khi mà tôi bị cục hai chân ở ngoài chiến trường do mìn, cái trường hợp còn tệ hại hơn bác sĩ nhiều. Nhưng mà cái người đồng đội của tôi đã cứu giúp tôi, đưa tôi về. Người đồng đội đã nói với tôi như thế này: anh đừng có nghĩ là anh mang ơn tôi, cũng đừng có nghĩ là trả ơn gì cho tôi. Đó là bổn phận tôi phải làm, phải giúp đỡ cho người hoạn nạn. Và nếu khi có dịp, anh hãy làm ơn cho người khác như tôi đã giúp anh. Thế 20 năm sau, ông bác sĩ đó bây giờ ông vừa có phòng khám mà tất nhiên, và ông vừa dạy sinh viên y khoa ở đại học. Thế một bữa có một cái cô tên là Cindy, sinh viên y khoa thực tập năm thứ hai, đi cùng với bác sĩ đến để mà chữa bệnh cho một người bị nghiện rượu và nghiện ma túy nặng lắm. Thế xong rồi, sau khi mà chữa xong, nghĩa là cho thuốc rồi xong, tư vấn xong, thì ông bác sĩ ông nói bây giờ cô Cindy trở về chỗ cái phòng khám của tôi để rồi trao đổi về việc chữa bệnh. Thế tự nhiên cái cô này có khóc, ông sợ mà. Bác sĩ nói vậy em thấy cái chuyện đó không có thoải mái hay sao vậy? Ông nói dạ không, má của em, mẹ của em bị y như cái người này nè, mẹ em cũng nghiện rượu và nghiện ma túy nữa, mà gia đình em hết sức là khổ sở, không cách gì mà tách ra được. Bây giờ làm sao bây giờ? Thế thì bác sĩ nói được rồi, về thì trao đổi với nhau, rồi bác sĩ nhờ một người, một bác sĩ khác tư vấn và thuyết phục cái người mẹ của cô Cindy này cùng với gia đình thuyết phục để bà chịu đi chữa bệnh. Một thời gian sau đó cũng khá dài, bà được khỏi bệnh, bà trở lại cái cuộc sống bình thường, nghĩa là giúp cho cái gia đình đã khỏi tan nát. Thế thì cô Cindy cũng mới hỏi ông bác sĩ Kenneth David, hỏi thưa bác sĩ, thưa thầy, bây giờ em phải trả ơn thầy như thế nào? Bác sĩ David mới trả lời: em đừng có trả ơn thầy, em hãy nhớ khi nào có thể được, em hãy làm ơn cho người khác. Đó là cái cách trả ơn tốt nhất. Hôm nay tôi cũng muốn nói với anh chị em như vậy. Chúa đã ban ơn cho chúng ta rất nhiều, và khi có dịp chúng ta hãy làm ơn cho người khác như Chúa đã làm ơn cho chúng ta. Bây giờ tôi xin gửi đến anh chị em lời cầu, sứ điệp tin mừng và lời tự vấn. Chính Đấng Phục Sinh hiện ra với các môn đệ đang tụ họp sau các cửa đang được khóa chặt. Người cho các ông xem tay và cảnh sườn bị đâm thủng của người, những dấu chỉ của cuộc thương khó người đã chịu chết, đã chịu vì yêu thương chúng ta. Cũng vậy, lạy Cha là Thiên Chúa chúng con đưa cho Chúa xem những vết thương bầm dập của mỗi người chúng con. Xin Chúa chữa lành vết thương và tha thứ tội lỗi cho chúng con. Nhân danh con Chúa đã chịu chết và sống lại. Bởi vì người tin tưởng chúng con và hôm nay lại nói với chúng con: như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Và bởi vì người nhớ đến ông Tô-ma nên người nói thêm: phúc cho những ai không thấy mà tin. Lạy Chúa, xin canh tân con người của chúng con nhờ thần khí mà Đức Kitô đã ban cho các môn đệ trong ngày phục sinh. Ước gì bình an của Chúa tràn ngập tâm hồn chúng con và biến đổi mỗi người chúng con. Tôi xin gửi đến cho em sứ điệp tin mừng. Ngày nay, nhiều người đau khổ khi nhìn thấy những hình ảnh bạo lực, khi nghe những lời nói hận thù và chứng kiến những cuộc thanh toán không thương xót. Họ cần người ta nói với họ về sự hòa giải, về tình thương và về sự tha thứ, về lòng trung tín và sự tin tưởng. Chúng ta sẽ không hài lòng khi cầu nguyện với Thiên Chúa là đấng hay thương xót và tha thứ, chậm bất bình và do lòng khoan dung, nhưng sẽ xin người cho ta được nên giống như người, vì người đã dựng nên ta giống hình ảnh người. Vì thế chúng ta cũng cần phải sẵn sàng tha thứ, cần có một cái nhìn cảm thông và kiên nhẫn lắng nghe người khác, khoan giận, trung thành với những lời cam kết ngay thẳng trong lời nói và việc làm. Trong đời sống đức tin thường ngày, chúng ta có sẵn sàng làm ơn cho người khác chưa?